Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ. Chào Khánh Thi, không nghe luật sư nhỉ?
Chưa, bây giờ nghe chưa?
Rồi, bây giờ nghe rồi, bảo chết rồi. Không biết là đường dây bị cái gì mà sao không hề nghe tiếng luật sư đâu hết.
Rồi. Đường dây chạm điện.
Chạm điện.
Trời mưa quá. Vâng, xin thân ái chào Khánh Thi ạ. Và xin kính chào quý khán giả nha. Gần đến ngày hết năm rồi, trời ơi mau quá, càng mong cho nó kéo dài thêm chút xíu nữa thì nó lại cứ càng đi lẹ hơn. Cho nên thôi chúng ta cứ từ từ mà tiến tới nhỉ, Khánh Thi nhỉ?
Vâng.
Ok, rồi cảm ơn Khánh Thi, xin lỗi quý vị. Nhất là chúng ta hôm nay muốn nói về tai nạn xe ha. Nhưng mà cái hồ sơ này nó rất là thích thú ha. Tôi đọc qua và tôi rất muốn mang đến cho quý vị thấy cái sự khác biệt và cái lý do tại sao mà chúng ta làm những cái chương trình như vậy, để chúng ta biết thêm nhiều hơn, để chúng ta hiểu nhiều hơn, và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này thì chúng ta biết là chúng ta có thể làm được gì hay không làm được gì. Quý vị biết khi chúng ta nói đến cái việc gọi là tai nạn xe thì chúng ta nói đến cái vấn đề bất cẩn, mà cái việc bất cẩn thì chúng ta nói đến chữ negligence. Negligence tức là chúng ta làm cái gì đó mà nó không đúng với những cái điều luật thì chúng ta đã gây ra những cái thiệt hại cho người khác, và vì vậy đó là một cái sự bất cẩn. Và khi chúng ta gây tai nạn cho người khác thì chúng ta vi phạm một cái điều khoản giao thông nào đó thì chúng ta đã breach tức là vi phạm cái điều khoản giao thông. Nhưng để vi phạm cái điều khoản giao thông nào đó thì hay là một cái điều khoản nào đó ở dưới luật thì chúng ta phải gọi là có cái bổn phận phải tuân theo cái điều khoản đó, thì chúng ta gọi đó là cái duty, tức là bổn phận. Thí dụ như tôi có bổn phận với thân chủ của tôi nhưng tôi không có bổn phận với người đối phương của tôi. Trong cái trường hợp tai nạn xe thì chúng ta có cái bổn phận là chúng ta phải lái xe ở trên đường tuân theo những cái điều luật giao thông đã được đặt ra. Và những điều luật giao thông đặt ra là chúng ta phải lái với cái tình trạng của con đường và cái tình trạng thời tiết và cái lúc chúng ta đang chạy trên đường. Trời mưa tầm tã, chúng ta không có phóng 70-80 độ, không? Chúng ta lái ở cái mực thấp hơn cái mức độ bình thường là 65 độ, thì chúng ta phải lái mực thấp hơn tại vì trời mưa quá, thế đường chạy cho lẹ được, đúng không? Đó, và khi cái tai nạn, việc tai nạn nó xảy ra thì cái sự nối kết giữa cái sự vi phạm cái điều luật đó với cái thương tích của mình nó phải có cái sự gắn liền với nhau. Đây là cái điểm rất là quan trọng trong cái hồ sơ này. Có lẽ khó lắm cho chúng ta có thể hiểu, nhưng khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao mà tòa sơ thẩm và tòa kháng cáo lại đồng ý với cái công ty bảo hiểm này mà lại không bồi thường cho cái người đã bị thương tích vì cái việc tai nạn xe đã xảy ra. Ok, quý vị biết khi quý vị mua bảo hiểm xe thì cái việc đầu tiên quý vị thứ nhất là ở California chúng ta phải có bảo hiểm xe khi chúng ta lái xe trên đường. Ok, tức là California Automobile Insurance, ha? Phải có bảo hiểm xe. Ok? Cái thứ hai là khi chúng ta mua bảo hiểm xe thì chúng ta mua cái phần có trách nhiệm, chúng ta gọi là liability. Tức là mình gây tai nạn cho người khác thì mình có trách nhiệm, mình phải bồi thường cho họ. À, chúng ta phải mua ít nhất là 15.000 cho một tai nạn hoặc là 30.000 cho tổng số những người bị thiệt hại trong cái tai nạn đó. Rồi chúng ta mua cái phần bảo hiểm cho y tế, tức là Medicare. Có nhiều người không có. À, quý vị cần phải hỏi cái người bán bảo hiểm của mình, nếu tôi mua cái phần này thì thêm bao nhiêu? Không bao nhiêu cả thì quý vị nên có. Rồi quý vị mua cái phần nó gọi là uninsured motorist, tức là cái người kia họ gây ra tai nạn cho mình mà họ lại không có bảo hiểm, thì bảo hiểm của mình họ phải bồi thường cho mình cái thiệt hại thương tích đó. Cái phần này nhiều người không có. Nhiều không không có là vì nói rằng là tại sao tôi phải mua? Luật ở California này nói người ta lái xe trên đường người ta phải có bảo hiểm, thì cái người đã đụng tôi, người ta có lỗi thì bảo trả tiền cho tôi chứ, có thế thôi. Nhưng mà nó không phải hoàn toàn như vậy nhé, quý vị biết như vậy rồi. Và khi mình mua cái phần đó, mình phải hiểu rằng là cái sự đó nó sẽ hoạt động như thế nào. Tôi nói một cái thí dụ điển hình. Cái người này họ đụng tôi, họ đụng tôi và rõ ràng là họ sai, không có cái vấn đề tranh cãi trong ai có lỗi ai không có lỗi, nhưng mà họ lại không có bảo hiểm. Bây giờ tôi bị thương tích, tôi phải đi bác sĩ, chi phí đó ai trả cho tôi? Tôi đâu có đi ra ngoài đường tôi mong mỏi được đụng xe đâu, thì cái bảo hiểm của tôi họ phải trả cho tôi cái thương tích đó, cái phần thiệt hại đó, là bởi vì tôi có mua cái phần bảo hiểm đó. Nếu tôi không mua cái phần uninsured motorist thì coi như tôi không được bồi thường. Nhưng trong cái hợp đồng quý vị mua đó, nó có một cái từ. Cái từ đó, tức là cái word, cái chữ đó, cái từ, cái phrase đó, nó rất là quan trọng. Nó nói cái chữ arising out of the use. Nếu tôi dịch ra tiếng Việt Nam thì có nghĩa là cái việc xảy ra đó, cái thương tích đó, nó xuất hiện bởi cái sự dùng của cái xe. Cái sự dùng, chứ họ không nói cái xe, nhưng mà trong cái ẩn ý của cái lời viết đó, nó nói là cái sự dùng cái xe. Tức là sao? Tức là bây giờ quý vị dùng cái xe, quý vị lái trên đường, rồi cái người kia họ tông vào quý vị mà họ không có bảo hiểm, thì cái phần quý vị mua gọi là uninsured motorist đó sẽ được đưa ra để mà bồi thường cho cái thương tích tai nạn của quý vị. Thấy không? Đó. Nhiều người nói là đó là cái phần rưỡi cũng được, nói thế nào cũng được, miễn chúng ta hiểu là chúng ta có cái sự bảo vệ như thế nào. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái quý vị phải để ý ha, vì nó là cái vấn đề cho cái hồ sơ tôi sẽ đưa đến để quý vị thấy rằng là tại sao tòa sơ thẩm lại quyết định cho công ty bảo hiểm được thắng, và tại sao tòa kháng cáo cũng bằng lòng với quyết định của tòa sơ thẩm. Vì cái chữ đó mà chúng ta mới rơi vào cái tình trạng không được bồi thường. Cái ông này, ông lái cái xe, ông ấy lái cái xe với bà vợ của ông ta. Hai vợ chồng lái xe trên đường, họ nói chuyện với nhau, không có nhầm nhò gì đến người khác, không có liên quan gì đến ai hết. Ok. Thì đùng một cái người lái một cái xe motorcycle, tức là cái xe gắn máy ha, xe gắn máy to đấy. Ông ta mới tông vào cái xe hơi của cái ông này. Cái cục đụng xe này nó nhẹ thôi. Chúng ta gọi là soft tissue injury, tức là tai nạn xảy ra, nó chỉ thương tích phần mềm của thương tích con người mình thôi, không nhầm nhò gì hết. Ok. Thì hai cái vợ chồng, cái ông này mới bước ra khỏi xe, mới nói chuyện với cái người lái xe motorcycle đó. Và cái người lái xe motorcycle đó đã bước khỏi xuống khỏi xe của anh ta. Và trong cái cuộc trao đổi lời nói qua nói lại, thì họ hỏi rằng là cái ông lái xe motorcycle đó có ổn hay không? Ok. Họ, cái ông đó, ông trả lời là ông không sao hết. Nhưng mà bắt đầu ông ta giận dữ. Ông ta nói, bây giờ ai trả cho cái thiệt hại của cái xe motorcycle của tôi? Và khi cái ông này, ông mới hỏi cái người lái xe motorcycle là ông có bảo hiểm xe hay không? Thì cái ông lái xe motorcycle nó bắt đầu giận dữ thêm nữa. À, quý vị biết. Quý vị biết khi mà cái người họ giận dữ đó, nói tổng quát đó, thì cái người nào mà giận dữ là cái người đó hầu như sai. À, thì cái ông bên này, ông mới hỏi cho tôi xem cái bằng lái của ông với lại giấy tờ bảo hiểm của ông cho tôi coi. Thế là cái ông lái xe motorcycle đó là một người to lớn. Không? Bà vợ của cái ông này thấy như vậy sợ quá. Lúc đó có lẽ tại vì cái hồ sơ này nó cũ rồi, bà mới chạy tới cái trạm, tới cái bục điện thoại, bà mới gọi điện thoại cho cảnh sát. Trong khi bà ấy đi để gọi cảnh sát, thì cái ông lái xe motorcycle, ông mới đánh cái ông này. Khi ông đánh cái ông này thì cái ông này, ông ấy té xuống. Hai ông bà này cũng lớn tuổi rồi. Ông ấy té xuống và cái đầu của ông ấy đập vào cái thành xi măng ở trên đường. Khi cái bà này, bà trở lại, bà thấy chồng của bà ấy té nằm ở trên đường đó, máu me đầy ở trên đường. Bà ấy la la, bà ấy sợ quá, tại vì ông ấy bất tỉnh rồi. Bà gọi cho xe cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát tới. Còn cái ông lái xe motorcycle đó, đến lúc đó thì ông ấy bỏ chạy rồi. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị đứng vào cái tình trạng đó xem. 5 ngày sau, cái ông lái cái xe hơi này, ông ấy chết. Và người khám thi thể nói là cái lý do ông chết là vì ông bị chấn thương sọ não. Đó là cái tình trạng ông này, ông mới bị chết vì vấn đề cái ông lái xe motorcycle đó đã đánh ông ấy. Và ông đó đã bị bắt và cuối cùng đi tù. Nhưng rồi bây giờ chúng ta rơi vào cái tình trạng cái ông này, ông ấy chết rồi. Bây giờ gia đình của ông ấy nói rằng là ông ấy đâu có gây ra cái tai nạn này đâu. Vì vậy họ yêu cầu bảo hiểm của ông ấy bồi thường cho cái sự thiệt hại của cái tai nạn này. Và lúc ông ấy rơi vào cái tình trạng tai nạn này thì ông có bảo hiểm xe còn hiệu lực. Cho đó là cái đầu tiên. Quý vị biết ở California này mà quý vị rơi vào cái tình trạng xe tai nạn đó hả? Mà quý vị cho dù không có lỗi mà quý vị không có bảo hiểm có hiệu lực vào lúc đó thì quý vị cũng sẽ không được bồi thường. Đừng có cãi cái vấn đề là tôi đâu có làm lỗi thì tại sao tôi không được bồi thường. Đó là luật nhé. Ok. Thì trong cái bảo hiểm, cái khế ước bảo hiểm của cái ông này á, ông có cái phần uninsured motorist. Tức là vì cái ông lái xe motorcycle, ông không có bảo hiểm mà ông gây ra cái tai nạn này, thì cái bảo hiểm, cái phần bảo hiểm rưỡi của cái ông này được đưa vào trong cái sự bồi thường thương tích này để mà được trả lại cái sự thiệt hại đó cho cái ông này, đúng không? À, nhưng mà công ty bảo hiểm của cái ông này nói rằng là không. Không, là tại vì cái khế ước của cái ông này nó viết rõ ràng là họ sẽ trả cho tất cả những cái số tiền mà cái người được bảo hiểm hay là cái người đứng đại diện cho cái người được bảo hiểm trước pháp luật mà có legal, tức là vợ ông này là vợ của ông ấy trên bá legal đúng không, sẽ được trả lại cái số tiền thiệt hại đó. Bởi vì cái sự thương tích trong con người của cái người này được, đã bị xảy ra, đã có được bởi vì cái tai nạn này nó xảy ra trong cái việc dùng cái xe này. Công ty bảo hiểm nói với chánh án, ông này ông có đâu có chết vì vấn đề ông ấy dùng xe. Ông ấy chết là vì cái ông kia kìa, ông ấy đánh cái ông này cho nên ông này ông ấy té xuống, ông bị chấn thương và vì vậy cái vấn đề ông ấy bị thương đó nó không liên quan đến cái việc dùng xe. Tôi dám chắc tất cả mọi người đang nghe chương trình đều nói ông ấy dùng xe đó thầy. Ông ấy lái xe ở trên đường rồi ông ấy bị tai nạn cho nên ông ấy bị thương tích, mà cái thương tích của cái ông này là ông ấy đã bị tử vong. Và công ty bảo hiểm này từ chối không trả cho cái thương tích đó, không trả cho cái sự tử vong đó. Và họ đã yêu cầu tòa cho họ được bước đi không phải bồi thường cho cái ông gia đình cái ông này. Vì ông ấy mất rồi, gia đình của ông ấy đưa cái hồ sơ lên tòa để đòi được bồi thường. Và khi chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định là công ty bảo hiểm không có trách nhiệm để bồi thường thì họ kháng cáo. Họ kháng cáo và họ thưa lại nữa là họ nói rằng là vì công ty bảo hiểm không bồi thường thì họ đã vi phạm hợp đồng. Hợp đồng tức là cái khế ước họ đã mua cái bảo hiểm này và họ vi phạm cái điều khoản làm việc có cái sự tốt đẹp và công bằng và họ đã bất cẩn trong cái công việc làm chuyên môn của họ. Đó quý vị thấy, khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, nó không phải như quý vị thấy là quý vị nghe rồi quý vị biết như vậy đâu. Nó phải đi vào cái chi tiết của từng hồ sơ. Và khi quý vị đặt cái sự tin tưởng đó ở nơi cái người luật sư làm việc cho quý vị thì người luật sư đó có trách nhiệm phải điều tra và xem cái tình trạng, cái chi tiết của cái hồ sơ của mình như thế nào để họ đi đến một cái kết luận là bây giờ mình nên làm gì, mình cần phải làm gì. Cái câu hỏi ở trước mặt tòa trong cái vấn đề này là cái trách nhiệm của cái ông lái cái xe motorcycle đó gây ra cái thiệt hại tai nạn cho cái ông lái cái xe có cái bảo hiểm á, có phải nó đến từ cái sự dùng cái xe của cái ông này hay không? Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề phân tích ở trên tòa về những cái việc nó xảy ra trong một cái hồ sơ, nó có rất là nhiều những cái chi tiết. Chúng ta bước vào cái con đường hầm đó, chúng ta nói tôi muốn thưa cái người này. Khi chúng ta bước vào cái con đường hầm đó, chúng ta thấy trước mặt chúng ta nó là một cái vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta bước vào, chúng ta có biết là cái phía bên đối phương họ sẽ đưa ra những cái chống trả hay cái vấn đề gì hay không? Hình như có tiếng động hơi nhiều, Khánh Thi không biết cái vấn đề gì bên đó. Và vì vậy, khi chúng ta đi vào cái con đường hầm đó, bắt đầu những cái diễn tiến trong cái hồ sơ này nó xảy ra, nó bước ra trước mặt chúng ta, nó ngăn chặn cái việc này, nó ngăn chặn cái việc khác, làm sao chúng ta biết được? Cho đến khi chúng ta bước vào cái hồ sơ thì chúng ta mới thấy rằng là cái hồ sơ nó đang rẽ phải hay cái hồ sơ đang rẽ trái. Tôi mong rằng là những gì tôi đưa đến cho quý vị nó sẽ thấy cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng, vấn đề litigation ở trên tòa, nó không phải đơn giản như chúng ta nhìn thấy hay là chúng ta suy nghĩ. Chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện một lần đã nói cái việc, cái từ mà nói rằng là xuất hiện từ cái việc dùng, xuất hiện từ cái việc dùng tức là nó có một cái từ, nó có một cái nghĩa rất là tổng quát. Và cái nghĩa tổng quát đã nói rằng là khi chúng ta dùng cái từ này vào trong một cái việc bảo hiểm xe, thì nó trả cho cái thiệt hại của cái người được bảo hiểm, miễn là cái sự thương tích đó nó gắn liền với cái cuộc tai nạn xảy ra đó, cho dù rằng là cái thương tích đó hay là cái sự tai nạn xảy ra đó nó là một cái phần tử nhỏ như thế nào. Chánh án ở trên tòa đưa ra một cái hồ sơ khác và họ dùng cái hồ sơ đó quý vị, họ dùng cái hồ sơ đó để họ nói cho cái người kháng cáo biết rằng là không có cái sự bảo hiểm xảy ra ở đây được. Không có cái sự bảo hiểm xảy ra ở đây được là bởi vì sao? Là bởi vì cái thương tích cái ông này, ông mới bị thiệt hại tử vong, nó không có liên quan gì đến vấn đề tai nạn xe. Tai nạn xe nó xảy ra xong rồi, thương tích của ông có thể là cái phần mềm, nhưng mà vì cái ông này với cái người lái cái xe motorcycle đó đi vào cái tình trạng tranh chấp, tình trạng chúng ta gọi là cái tình trạng ẩu đả, thì cái ông kia ông mới đánh cái ông này té xuống, và cái ông này té xuống đập đầu xuống đất mới tử vong. Nó không phải là cái việc xảy ra trong cái cuộc tai nạn. Và vì vậy chánh án đã từ chối và không cho cái người bị thiệt hại này, bị tử vong này được bồi thường từ cái bảo hiểm xe của ông ta. Ông ta cũng có thể đòi bồi thường trong một trường hợp khác, nên là thưa cái người đã gây ra tai nạn cho ông ta. Nhưng cái người này bây giờ họ đã không có bảo hiểm thì họ có tài sản gì để mà mình đòi? Và bây giờ họ đang ngồi tù. Đây là những cái mà chúng ta phải, những cái việc mà chúng ta phải cân nhắc khi chúng ta nghĩ đến vấn đề thư kiện một người khác. Chúng ta vẫn nói một cái lời nói nôm na rằng là nếu chúng ta kiện cái người đó có tóc để nắm hay không? Nếu không có thì chúng ta đâu có muốn mất thời gian, bỏ biết bao nhiêu chi phí để cuối cùng chúng ta được cái gì? Và trong cái công việc làm của tôi đó, rất là nhiều người muốn đưa nhau ra tố tụng chỉ để chứng minh một điểm. Chứng minh một điểm đó nó sẽ làm thiệt hại quý vị nhiều hơn nữa. Cho nên vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 để làm hẹn và tham khảo nhé. Những việc liên quan đến luật di trú, đến trở thành công dân Hoa Kỳ, chuyển diện, đến những việc từ chối bởi Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ cho những cái hồ sơ bảo lãnh, đến những việc làm hôn phu hôn thê, đến những việc mà quý vị bị đưa ra tòa di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, luật gia đình là về vấn đề tiền ly dị, vấn đề cấp dưỡng, vấn đề chia tài sản, những việc liên quan đến luật tài sản, đến làm living trust, đến làm probate di chúc, những việc liên quan đến luật tai nạn như chúng ta vừa mới nói về ngày hôm nay, những việc liên quan đến luật hợp đồng tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kalini Shibori và những luật sư khác ở văn phòng. Để thật cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717 gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đi công việc đâu đấy. Có nhiều quý thính giả thì có thể ngày hôm nay, cũng có thể ngày mai nghỉ làm, lái xe, hoặc là cũng có thể ra ngoài phi trường để về đón năm mới với gia đình này, đón giao thừa với gia đình. Thì Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, năm mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Tuyết Rơi với tiếng hát của Hồ Hoàng Yến.
Xa anh không đến bên em chiều nay, ngoài kia tuyết rơi rơi, trong đêm băng giá tim em tạ tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ, lũ chim trên cành ngủ ngơ, không thương ai đời bơ.
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Và bây giờ mời quý thính giả tiếp